Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đàm thoại với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 24 tháng 1. Bà Tammy Bruce, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, loan báo cùng ngày trên trang web của Bộ. Hai quan chức vui mừng về dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Mỹ-Việt và tiến bộ đạt được từ đối tác chiến lược toàn diện, nữ phát ngôn viên cho biết. Tuy ca ngợi sự hợp tác kinh tế của chúng ta, song Ngoại trưởng khuyến nghị Việt Nam hãy giải quyết tình trạng bất cân đối về thương mại, vẫn lời bà Bruce. Lời khuyến nghị của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống thứ 47 của Mỹ Donald Trump, người nhậm chức lần thứ hai hôm 20 tháng 1 vừa qua, đòi hỏi một số đối tác phải cân bằng cán cân thương mại với Mỹ, và ông xem đây là một trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình. Ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ đánh thuế cao vào những nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, điều mà một số chuyên gia kinh tế nhận định với VOA là đáng lo ngại trong thời gian tới đối với Việt Nam, nước có thương mại hai chiều với Mỹ đạt hơn 132 tỷ đô la trong cả năm 2024. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm ngoái đất nước này xuất khẩu sang Mỹ hàng hóa có trị giá gần 119 tỷ đô la và nhập khẩu từ Mỹ các sản phẩm trị giá 13 tỷ đô la, như vậy hưởng thặng dư lên đến 106 tỷ đô la. Với các con số nêu trên, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cũng trong cuộc đàm thoại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chúc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đón Tết vui vẻ và có một năm an khang thịnh vượng. Phát ngôn viên Tammy Bruce cho biết thêm, hai nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước điện đàm chỉ ít ngày sau khi ông Sơn gửi thư chúc mừng tới ông Rubio vào ngày 21 tháng 1 nhân dịp chính trị gia 53 tuổi này được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm ngoại trưởng. Như VOA đã đưa tin, qua bức thư, ông Sơn tái khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam mời tân Ngoại trưởng Mỹ thăm đất nước ở Đông Nam Á trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ 1995-2025. Khi hai ông Rubio và Sơn điện đàm hôm 24 tháng 1, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã thảo luận về các mối quan ngại trong khu vực, bao gồm cách hành xử hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ thêm. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo lên nhau ở các vùng của Biển Đông, nhưng Trung Quốc nêu ra yêu sách nhiều nhất bị Việt Nam và các nước phản đối do thiếu cơ sở pháp lý. Trong nhiều năm trở lại đây, với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội, Trung Quốc ngày càng tăng cường quân sự hóa trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở biển này, cũng như có nhiều động thái bị xem là bắt nạt lấn át Việt Nam, dẫn đến những tuyên bố của các chính quyền khác nhau ở Mỹ chỉ trích Trung Quốc, yêu cầu họ chấm dứt các hành vi nguy hiểm và gây bất ổn. Trong cùng ngày 24 tháng 1, Ngoại trưởng Rubio cũng đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, nhưng giọng điệu của cuộc này khác hẳn với cuộc giữa hai ông Rubio và Sơn. Một bản tin của AFP dẫn thông tin từ bà Bruce, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay rằng ông Rubio, vốn lâu nay có quan điểm rêu hầu về Trung Quốc, đã nói với ông Vương rằng chính quyền trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump sẽ thực hiện mối quan hệ với Trung Quốc theo cách thức thúc đẩy lợi ích của Mỹ và đặt nhân dân Mỹ lên trên hết. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh về cam kết của Mỹ với các đồng minh của mình trong khu vực và quan ngại sâu sắc về những hành động cưỡng ép của Trung Quốc đối với Đài Loan và ở Biển Đông. Đáp lại, ông Vương nói rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc theo AFP. Ông Vương cũng nêu ý kiến rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần làm việc cùng nhau để tìm ra cách thức đúng đắn mang lại sự hòa thuận trong kỷ nguyên mới.
Các quan chức tuần duyên và nghề cá từ Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và Indonesia đã tổ chức huấn luyện hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila cho biết hôm 27 tháng 1, lực lượng Úc đã tham gia với tư cách quan sát viên. Theo tuyên bố, khóa huấn luyện bao gồm các nội dung về lên tàu an toàn trên biển, luật hàng hải, thu thập và bảo quản bằng chứng, an toàn và giảm thiểu rủi ro, cũng như các kỹ thuật bắt giữ. Khóa học kéo dài 2 tuần trên đảo Mindanao ở phía nam Philippines là một phần trong nỗ lực của khu vực nhằm thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật, trong khi lo ngại về xung đột trên biển với Trung Quốc gia tăng, theo AFP. Đã xảy ra nhiều vụ đụng độ hoặc đối đầu căng thẳng giữa các tàu của Philippines và Trung Quốc ở vùng Biển Đông, cũng như các sự cố gần đây liên quan đến các tàu của Việt Nam và Indonesia. Hồi tháng 10 năm ngoái, Hà Nội cáo buộc Bắc Kinh về một cuộc tấn công tàn bạo, trong đó họ cho biết 10 ngư dân Việt Nam đã bị đánh bằng thanh sắt và cướp mất cá và thiết bị trị giá hàng nghìn đô la.
America, VOA. Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Derek Trần bày tỏ sự thất vọng trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh đặc xá cho các phạm nhân gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng, cách nay 4 năm. Ông Trần thuộc Đảng Dân Chủ viết trên trang X hôm 22 tháng Giêng, tôi vô cùng thất vọng vì quyết định này. Bất kỳ ai bị kết án vì hành hung một sĩ quan cảnh sát đều không có quyền quay trở lại đường phố của chúng ta. Chúng ta phải hỗ trợ cộng đồng thực thi pháp luật, chứ không phải những tên tội phạm đã gây nguy hiểm cho họ, vị dân biểu gốc Việt nhận định. Ông Trần nhậm chức dân biểu liên bang hôm 3 tháng Giêng, nắm nhiệm kỳ 2 năm, trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang California tại Hạ viện Mỹ. Ông đại diện cho địa hạt bầu cử số 45, có đông người gốc Việt trong tiểu bang. Hôm 20 tháng Giêng, ngay trong ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa đã ký lệnh ân xá cho khoảng 150 người có liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ, vào ngày 6 tháng Giêng 2021. Vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã dành nhiều thời gian đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình để xóa án tích của hơn 200 người đã nhận tội tấn công cảnh sát trong vụ bao vây Điện Capitol và trả tự do cho những người bị kết tội cố gắng lật đổ chính phủ, ân xá cho hơn 1.500 người bị buộc tội trong cuộc nổi loạn nổ ra khi ông Trump từ chối chấp nhận thất bại của mình trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Tổng thống Trump hôm 21 tháng Giêng bảo vệ quyết định ân xá này, nói rằng ông ban hành lệnh ân xá vì trong nhiều trường hợp, những người này đã thụ án một thời gian dài và tôi đã đưa ra quyết định ân xá. Sắc lệnh của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cấp một lệnh ân xá đầy đủ, toàn diện và vô điều kiện cho tất cả các cá nhân khác bị kết án về hành vi phạm tội liên quan đến các sự kiện xảy ra tại hoặc gần Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng 2021, theo sắc lệnh Nhà Trắng đăng tải. Ngay khi ông Trump ký sắc lệnh, dân biểu Nancy Pelosi, đại diện cho cử tri địa hạt 11 của bang California, đã chỉ trích lệnh ân xá này. Trong một thông cáo ngày 20 tháng Giêng, nữ cựu chủ tịch Hạ viện cho rằng tân tổng thống đã quy lưng lại những nhân viên cảnh sát đã hy sinh bản thân và đã bảo vệ nền dân chủ trong ngày đen tối đó. Bà nhấn mạnh rằng nước Mỹ không được quên lòng dũng cảm phi thường của họ, được bà gọi là những anh hùng lực lượng thực thi pháp luật. Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 23 tháng Giêng, Tổng thống Trump tiếp tục bảo vệ lệnh ân xá gây tranh cãi của mình đối với những người bị cáo buộc gây bạo loạn ngày 6 tháng Giêng, khẳng định rằng họ hầu hết đều hoàn toàn vô tội, mặc dù họ đã bị kết án. Ông Trump nói, họ bị đối xử như những người phạm tội tồi tệ nhất trong lịch sử, và bạn biết họ đến đó để làm gì không? Họ phản đối cuộc bỏ phiếu. Trong sắc lệnh hành pháp của mình vào tối ngày 20 tháng Giêng, ông Trump nói ông đang chấm dứt sự bất công quốc gia nghiêm trọng đã gây ra cho người dân Mỹ trong 4 năm qua để bắt đầu quá trình hòa giải dân tộc. Hôm 22 tháng Giêng, khi được các phóng viên hỏi về lệnh ân xá của Tổng thống Donald Trump, ông Mike Johnson, đương kim Chủ tịch Hạ viện, đảng viên Cộng hòa đáp, chúng tôi không nhìn lại phía sau, chúng tôi nhìn về phía trước, theo đài CNN. Chỉ vài giờ sau, ông Johnson tuyên bố thành lập một tiểu bang chuyên trách mới để tiếp tục cuộc điều tra của đảng Cộng hòa liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng Giêng, bởi vì còn nhiều việc phải làm. Ông cho biết thêm rằng đảng Cộng hòa cũng sẽ điều tra các lệnh ân xá do Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đưa ra khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ, vẫn theo CNN. Hôm 24 tháng Giêng, thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số ô nhiễm không khí tệ thứ hai trên thế giới, chỉ vài tuần sau khi thủ đô Hà Nội bị xếp loại ô nhiễm không khí hàng đầu địa cầu. Theo khảo sát của Tổ chức Giám sát Không khí IQE hôm 24 tháng Giêng, các đô thị Đông Nam Á như thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh, Bangkok nằm trong số 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong đó thành phố đông dân nhất của Việt Nam ô nhiễm thứ hai, theo hãng tin Reuters. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất Việt Nam, IQE đo được nồng độ bụi mịn cao gấp 11 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo IQE, hôm 24 tháng Giêng, chỉ số chất lượng không khí ở thành phố này từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng cao đến 225 trên thang AQI, tức lượng bụi mịn là 225 micromet trên 1 mét khối, bị đánh dấu màu tím với cảnh báo là chất lượng không khí rất xấu. Chỉ số chất lượng không khí IQI là thước đo nồng độ chất ô nhiễm không khí trong tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh và các nguy cơ sức khỏe liên quan của chúng. IQE dựa trên tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ để tính toán AQI. AQI được đo tinh thang bậc từ 0 đến 500, tức 0 là chất lượng không khí tuyệt hảo, còn 500 là nguy hiểm tức thì. Thông thường chỉ số AQI dưới 100 là chấp nhận được, còn trên 100 bị xem là không tốt cho sức khỏe. Ngày 14 tháng Giêng, cũng theo hệ thống quan trắc không khí IQE, với chỉ số AQI ở mức 187 và 153, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ 6 và 18 trong bảng xếp hạng những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đưa tin. Trước đó, hôm 7 tháng Giêng, cũng theo hệ thống quan trắc không khí IQE, vào lúc 8 giờ 04 phút sáng, thủ đô Hà Nội có chỉ số không khí AQI ở mức 272, đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, cũng với chất lượng không khí ở mức màu tím, tức rất xấu. Số liệu đo lường từ Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào sáng ngày 3 tháng Giêng cho thấy AQI ở nhiều địa bàn Hà Nội ở mức trên 200 cũng rơi vào cảnh báo tím. Trước việc bị ô nhiễm không khí nặng, chính quyền thành phố Hà Nội phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm không khí và kêu gọi người dân đeo khẩu trang, bảo vệ mắt. AQE là tổ chức toàn cầu cung cấp các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.